This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, sau đây là chương trình ở luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng và luật sư David Vương. Nhưng mà hôm nay luật sư Tom Tùng Hoàng bận, thành ra Kim Thoa điều hợp và luật sư David Vương sẽ là người chính để nói chuyện với quý thính giả trong chương trình luật pháp ngày hôm nay. Xin chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào quý vị và David xin kính chào chị Kim Thoa.
Vâng, hôm nay mời luật sư David Vương cho những quý thính giả biết những cái chủ đề gì.
Hôm nay đó thì mình mới nhận được một cái báo của luật sư đưa, nghĩa là cái hội luật sư ở trên Austin thì mỗi tháng họ có báo họ gửi cho mình, gọi là Texas Bar Journal đó, mỗi tháng một người luật sư nhận được một quyển. Nhưng mà cái chỗ nào mà đọc trước á, okay, sau khi tất cả mọi luật sư á, chỗ nào mà đọc trước, đọc từ ở đằng trước, đằng sau, hay là cái chương trình mục nào mà hấp dẫn nhất để mình đọc, thì hỏi ra đó, thì luật sư nào cũng lại cái trang mà gọi là disciplinary actions, nghĩa là cái chỗ mà trừng phạt những luật sư á. cái trang, mấy cái trang này là mấy cái trang mà những cái anh state bar ảnh phạt những người luật sư làm không có đúng luật pháp, và có thể tới bị treo bằng luôn. Thí dụ như một người luật sư đã bị hình sự về cái tội gọi là laundry money conspiracy vân vân, thì sau khi cái tòa đã xử xong rồi thì cái tòa này sẽ chuyển cái tên của người này tới cái state bar và state bar sẽ siết cái bằng vân vân. Thì trong cái ngành luật á, thì David nghe là giống như là ổng là luật sư, mình phải sợ ổng. Cái sự đó không phải, là tại vì cái người phát cái bằng ra cho ổng đó có thể lấy cái bằng đó, chứ không phải là luật sư là muốn làm gì làm, kính thưa quý vị. Dĩ nhiên á, trong một cái luật nữa mà nhiều anh chị em không biết á, là người luật sư phải nói chuyện với mình, chứ không có phải là mình gọi message rồi mình để message rồi không có bao giờ trả lại. Thì trong một cái luật gọi là mình phải trả lời cho thân chủ của mình, thì cái câu hỏi là luật sư ơi, như vậy thì khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì người luật sư phải trả lời cho mình? Thì thường thường mình cho họ 24 tiếng hoặc là 48 tiếng, một ngày hoặc là hai ngày, thì họ sẽ có cái thời gian để họ trả lời cho mình. Một cái nữa đó mà chúng ta nên biết đó, người luật sư họ rất là bận, thì dù cho họ bận bất mấy đi nữa đó, mình gọi văn phòng thì mình nói ok, giờ tôi muốn gặp luật sư, thì dĩ nhiên cái người luật sư đó phải có một cái ngày để cho mình hẹn để mình nói chuyện. Thì những cái đó là những cái mà những cái ông luật sư ở đây mình thấy mỗi tháng đều bị gọi là cảnh cáo, chứ không phải là bị suspend vân vân, tại vì những cái luật đó nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà họ cảnh cáo. Thì ở trong cảnh cáo á, quý vị biết không, có hai cái loại cảnh cáo. Một cái loại nó gọi là private cảnh cáo, và một loại là public, nghĩa là private là họ mời mình vô, những cái anh state bar anh mời mình tới, anh nói chuyện với mình rồi anh la mình một chút vậy thôi. Nhưng mà nếu mà cái anh nào mà hơi dữ đó thì anh sẽ đăng được tên của anh trên cái cuốn báo này, thì cũng rất là quê, chị Kim Thoa rất là quê nếu mà nhận được. David xin quý vị cứ gọi vào văn phòng nếu có hỏi những câu hỏi thắc mắc về luật pháp. Xin gọi vào bây giờ thì quý vị có thể gọi vào đó chị Kim Thoa.
Vâng, cảm ơn luật sư David Vương, và bây giờ mời quý vị gọi 713-664-8002 để đặt bất cứ câu hỏi gì liên quan đến luật pháp của luật sư David Vương. 713-664-8002, và xin được mời người đầu tiên trên đường dây. Xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Ánh.
Dạ, xin chào bà.
Dạ, xin chào. Luật sư Vương, tôi có một câu hỏi luật sư. Tôi có một người cháu mà không biết là bây giờ tôi có căn nhà, tôi muốn cho cái cháu của tôi kêu bằng ruột và má của nó là em của tôi, thì tôi phải làm sao? Và câu thứ hai á, là nếu mà sau này á, ba má nó đi dị với nhau đó, thì người cha nó có giành được cái, nó là tài sản đó là của vợ chồng chung mà có thể lấy là chia được chia trong cái căn nhà đó hay không? Thì đồng thời cái nhà mà cho đó có thể là trị giá bao nhiêu mới được cho? Luật sư làm ơn cho tôi biết.
Dạ, cảm ơn cô Ánh gọi vào. Cái câu hỏi trước nhất, câu hỏi đầu tiên hết á, là mình có cái gì, mình phải cần có cái di chúc. Nếu tôi chết, tôi là Nguyễn Thị Ánh, nếu tôi chết tôi sẽ cho cháu tôi tên là Nguyễn Ông A.
Dạ không, không phải là cái di chúc mà tôi muốn cho con ngay bây giờ đó, luật sư.
Dạ. Cái đó cái điều đó là rất dễ thôi. Nếu nhà trả hết thì mới cho được. Còn nếu mà nhà
trả hết rồi.
Dạ, nếu mà nhà chưa trả hết á, thì không phải là nhà băng của mình. Không phải là nhà của mình mà nhà băng của mình. Sau nếu mình trả hết á, thì mình chỉ cần làm một cái tờ giấy nó gọi là warranty deed, nghĩa là mình đưa cái nhà này cho cái đứa cháu này vậy thôi. Sau cái tài sản mà được cho của đứa cháu này nó gọi là cái tài sản riêng, không có ai được xía vào. Dĩ nhiên nếu đứa cháu dưới 18 tuổi thì nó không có được giữ cái tài sản, nhưng mà nó phải có một cái cha mẹ để giữ giùm thôi. Dù cho cha mẹ có ly dị với nhau đi nữa đó, thì cũng là cái tài sản của đứa cháu. Thì nếu mà cô Ánh mà có cái đứa cháu dưới 18 tuổi đó, thì có thể đó là...
Dạ, đứa cháu này nó lớn rồi, nó 19 tuổi rồi.
Như vậy là xong chuyện luôn. Như vậy là của riêng của nó, cũng giống như là một cách khác nói rất dễ, cũng giống như là cô Ánh cho 100 đồng cho đứa cháu. Nó muốn làm gì nó làm. Mà sau khi cho rồi là không lấy lại nha. Tại vì, David có chứng kiến một người mẹ cho đứa con cái nhà. Rồi đứa con nó bán luôn. Là người mẹ phải mua ra. Thì ý của David là nếu mà cô Ánh mà chỉ có cái nhà, một cái nhà thôi đó, cái nhà là mình ở đó, thì mình nên binh cái lá bài di chúc ngon hơn. Cái lá bài di chúc nó chỉ có hiệu quả sau khi chết. Nhưng mà nếu mà mình đưa liền bây giờ ngày hôm nay đó, thì cái đó cái gọi là cái warranty deed, cái đó rất là dễ làm.
Cái đó nhà luật sư làm có được không, luật sư?
Chuyện nhỏ luôn cô Ánh. Cái điều thứ hai, cái điều thứ ba nữa đó, cái tài sản bao nhiêu? Doesn't matter. Cái tài sản 1 đồng, 2 đồng, 1 triệu đồng, tất cả mọi chuyện nếu của mình rồi thì mình có thể cho nó. Nhưng cái này là cái quan trọng, nếu mình cho nó mà nó không đủ khả năng đóng thuế thì sợ thuế kéo làm sao? Thì cho nên mình sẵn đó mình có thể trả thuế giùm cho nó luôn, thì cái điều đó rất tốt. Đó, có nhiều khi mình cho người ta cái quà, cái nhà, cái tiệm nhưng mà người ta không có trả thuế được thì nó hơi kẹt. Cho nên mình không có muốn cha và mẹ nó xía vào, thì mình có thể đóng tiền thuế cho nó luôn đó, cô Ánh.
Rồi ba má nó có ly dị thì ba nó không thể nói cái đó tài sản đó, ổng được cho chia ra, được.
Ba nó không có thể nói được và má nó cũng không có thể nói được là cái tài sản này của nó bởi vì cô cho.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ,
tôi hiểu rồi.
Dạ vâng, cảm ơn bà. Xin mời người kế tiếp.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, xin lỗi, em tên là Brian đó chị.
Vâng.
Đây là chào chị Kim Tha với chào luật sư David.
Dạ.
Em có couple thing em muốn chia sẻ với các vị quý thính giả. Tất cả những gì các thính giả nghe ở trên đài, bởi sự trả lời của các luật sư, của các bác sĩ hay những người người ta quảng cáo, thì cái đó là những vấn đề chung chung. Đừng có cho đó là vấn đề nó chi tiết hay là trả lời được cái câu hỏi của mình. Bởi vì muốn biết rõ cái vấn đề của mình á, phải liên hệ trực tiếp với vị luật sư, với bác sĩ hay là những người người ta nói trên đài đó. Chứ tại vì em thấy có một số người Việt Nam mình ở đây rất là ngây thơ, khi mà nghe trên đài xong là nghĩ đó là cái vấn đề rồi, là cứ muốn nghĩ là phải là như vậy. Nhưng thực ra đó là chỉ trả lời chung chung thôi, chứ chẳng hạn như kỳ vừa rồi em có nghe cái chương trình của luật sư David Ye của Thông Thường Hoàng trả lời cho một cái anh về cái cell phone đó, em thấy cái đó nó cũng không có được công bằng. Bởi vì khi cái người đó đã hỏi á, đã hỏi không có cho chi tiết rõ ràng rồi, thì luật sư David cho luật sư Tom trả lời như vậy là đúng rồi, một cách chung chung là đúng rồi. Nhưng mà cái người khác nhảy vào, người ta trả lời, người ta nghe cái đoạn nào đó, người ta không nghe hết câu chuyện, người ta lại trách móc hai vị luật sư, thì em thấy cái đó là nó không có được công bằng. Chúng ta phải cố gắng khi vấn đề cũng gì cũng vậy đó, phải nghe cho rõ, nhìn cho kỹ, phán đoán cho nó đúng trước khi chúng ta trả lời cho nó đúng. Tại vì đôi khi chúng ta trả lời một cách sai lầm á, chúng ta làm ảnh hưởng tới cái danh dự của cái người nào đó, hay là có thể gây sự hiểu lầm, cũng như có đôi khi sẽ tạo một cái chiến tranh nữa, cũng vì cái sự hiểu lầm, nghe không kỹ, nói bậy. Thì cũng giống như cái chương trình vừa rồi, Tình Yêu Và Gia Đình, thì em thấy có một cái cô đó cũng nói, cũng nhảy vô, nói một cách mà không có đi theo đúng cái ý của cái chương trình. Thành ra chỉ có góp ý cho các thính giả, cố gắng những cái gì mình nghe trên đài đấy đó là một trả lời chung chung. Còn mình muốn biết được chi tiết rõ ràng á, thì mình phải tiếp xúc với cái người luật sư, cái người bác sĩ hay cái người làm việc hành chánh đó là một. Và cái điều thứ hai nữa đó, đó là khi cái gì cũng vậy á, mình cũng phải có cái sự respect của cái người hướng dẫn chương trình. Tại vì cái chương trình á thì phải có cái người hướng dẫn để cho người ta nói. Trong lúc các anh chị, các cô bác anh chị không có gọi lên á, thì người ta phải tiếp tục nói để cho hiểu được cái chương trình gì. Mà có đôi khi trách móc người ta nói là người ta nói không mà không cho người ta hỏi thì làm sao biết được. Tại vì các chúng ta phải làm việc, mỗi công việc chúng ta mới hiểu được cái ngọn ngành, cái công việc của mọi người. Thành ra muốn chia sẻ cho tất cả các quý thính giả trên đài đó, chịu khó, cái gì cũng vậy đó, mình phải biết có cái sự mình tôn trọng lẫn nhau, nghe cho rõ và nhìn cho kỹ, suy nghĩ cho đúng đắn trước khi mình phát biểu.
Dạ, cảm ơn anh rất
là
nhiều.
Nhá.
Dạ, với hôm nay anh có thắc mắc câu hỏi gì về luật pháp không
dạ,
anh?
Dạ không, tại vì anh chỉ có thấy mấy lần nghe đài mà thấy nhiều vị khán giả người ta có những cái ý kiến nó không có đúng, thành là chỉ có muốn chia sẻ với quý khán giả thôi.
Dạ vâng,
chứ
cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Một thính giả mà rất là khách quan để nói, là nhận ra vấn đề rất là sáng suốt. Cảm ơn anh nhiều ạ. Xin được mời người kế tiếp. Dạ vâng, xin mời quý vị kế tiếp. Xin cho biết tên ạ. Vâng, mời quý vị trên đường dây. Dạ, chúng tôi
đón
nghe. Vâng, mời anh.
Chào dạ chị, em tên Tuấn chị. Em chào anh David chị. Em có vấn đề là 7-8 năm về trước em có ly dị đó. Và lúc mà làm ly dị thì em, trong cái thời ly dị thì người vợ của em được giữ căn nhà đó. Mà sau đó thì không giữ thì em vẫn giữ, em ở tới hôm nay. Thí dụ em có bán căn nhà đó thì em có bán được không anh David?
Yeah. Cái câu hỏi của anh rất hay anh Tuấn. Cái quan trọng ở đây đó, nó có một cái tờ giấy nó gọi là final decree. Cái tờ giấy là cái tờ giấy có chữ ký của mình, có tờ ký của vợ và có chữ ký của tòa chánh án. Cái đó nói cũng không có đúng 100%. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là kiếm cái tờ giấy mà có chữ ký của ông chánh án á. Có nhiều khi á, cái tờ giấy của ông chánh án không cần chữ ký của luật sư hay là thân chủ hay là whatever. Thì cái final decree đó, Tuấn phải đọc cho trong trọng. Thì nếu mà trong trọng đã phán rằng là cho vợ rồi, thì anh không còn quyền đứng ra anh bán gì nữa hết. Lý do tại sao? Nếu mà anh bán á, nghĩa là giống như anh cắt cái đồ của người khác anh bán vậy đó. Tại vì cái tờ giấy của tòa cũng nó cũng liên hệ với nhau, là một cái tờ giấy mà mình đi gom mua xe vậy đó, là chủ là ai đó. Cái câu hỏi ở đây đó là vợ mình á có đem cái tờ giấy này để đem qua bên cái hộp mà đựng nhà đó. Ở đây á, chúng ta suy nghĩ rằng là nó có hai cái hộp. Nó có một cái hộp đựng giấy ly dị và nó có một cái hộp đựng giấy nhà cửa. Sau bây giờ bên cái hộp đựng giấy ly dị đó nó có cái tờ giấy đó. nếu mà người vợ của mình đi lấy cái tờ giấy đó liền qua bên cái hộp đựng nhà luôn, thì lúc mà anh Tuấn đi bán đó, cái người title company đó họ nói no, anh bán không được, là tại vì tòa đã phán là người vợ anh rồi. Sau cái câu trả lời của David đó, là anh nên lấy cái final decree lại để anh coi, anh phải coi đó lại để cho anh biết, một, anh tiếp tục trả cái nhà, hai là anh tiếp tục ngừng, ba là anh cứ mua ra thôi, anh đưa cho vợ anh lo. Tại vì trong chổng nó có một cái phần, nó có một cái phần nữa đó, là anh có phải có cái trách nhiệm không? Nếu mà tòa nó không có bắt anh có trách nhiệm để trả, mà anh vẫn tiếp tục trả, thì cái đó là anh volunteer, anh tự nguyện anh làm, thì anh không có thể nào mà đòi được hết trơn á. Tại vì cái đó là tiếng Mỹ nó gọi là too bad and so sad. Không có ai bắt anh hết mà anh làm. Đó vậy anh Tuấn.
Cái final decree thì có cái đó là anh David, em có thấy cái đó. Nhưng
bây
mà
giờ
tại vì ý nói là em đã, thì nếu mà mình có thể mình sửa là cái đó không David?
Dĩ nhiên.
Cái final decree như vậy.
Cái,
nếu
cái
mà
gì
người vợ mình chấp nhận sửa cho mình đó.
Cái gì anh cũng đều sửa được hết, với điều kiện là hai người phải đồng ý. Okay.
Yeah, yeah.
Trong hai người đó là đồng ý là ai biết không? Vợ anh và ông chánh án. Là tại sao?
Yeah.
Dĩ nhiên là anh muốn rồi, anh em không khen, em không có cất khao anh. Em vợ anh đồng ý, em đem lên trên tòa đồng ý, thì cái tờ giấy của tòa thứ hai đó là cái tờ giấy nó sẽ áp dụng, là để nó sẽ viết cái tờ giấy thứ nhất. Ở trong cái tờ giấy thứ hai nó để là this order will modify the first order, nghĩa là cái tờ giấy thứ nhì này nó sẽ sửa cái tờ giấy thứ nhất. Cho nên anh lấy cái tờ giấy thứ nhì này, anh đem qua bên cái hộp đựng giấy tờ nhà cửa, anh bỏ nó vô chổng, thì lúc anh bán nó ok anh Brian.
Cái hộp mà ở nhà cửa đó là không có cái tờ giấy đó, tại vì khi mà em đổi tên cái chủ quyền để em lấy tên người vợ em ra nó với lại refinance lại cái loan á, thì họ có coi cái decree, final decree của em, thì họ đạt cho em được, họ cái người vợ chủ em chấp nhận ký tên để lấy cái tên chủ quyền trong căn nhà ra.
Như vậy thì David
làm.
David thấy là cái phần trăm á, Brian có thể làm được rất là cao. Thì bây giờ Brian có thể đem cái tờ giấy final decree cho David sẽ đọc cái đó, và David sẽ cho một chút ý kiến nữa, giống như anh Brian nói hồi nãy đó, muốn biết thêm chi tiết một chút á, thì xin Tuấn gặp David sau ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều, xin được mời người kế tiếp.
Dạ kính chào luật sư.
Dạ xin cho biết tên ạ.
Dạ tôi tên là Hải. Dạ tôi có vài câu hỏi muốn hỏi luật sư. Dạ tôi, nếu mà có một người xin tiền già của chính phủ đó, thì phải có quyền được căn nhà và chiếc xe phải không thưa luật sư?
Cô Hải phải nói thêm, tại vì cái tiền nhà nó có mình cái xin tiền chính phủ ở đây, tiền chính phủ nó có nhiều tiền lắm. Cô Hải muốn nói là tiền gì?
Dạ tiền của mấy người già, SSI đó bác sĩ, của thực sự.
Vâng. David nói cho như vậy, cái tiền và tiền già đó nó có hai loại tiền. Nó có một loại tiền á, nó gọi là già hưu á, nghĩa là thí dụ như mình được 40 điểm á. Ok. Ừ. Là cái già hưu đó nó gọi là SSA, ok? Cái đó là cái tiền của mình đã đóng trong mấy chục năm nay, mình làm cho hãng và mình đóng thuế, nó gọi là SSA. Thì cái đó đó, mình muốn có bao nhiêu căn nhà, mình muốn bao nhiêu tiền, cái tiền SSA nó vẫn có, đúng không? Rồi xong rồi, nếu mình không có cái đó đó, nó có một cái nó gọi là SSI. SSI là cho những người nghèo. Đó, cho những người nghèo, cho những người bệnh, cho những người không đủ điểm, vân vân. Thì cái SSI này đó, nó đều phát ra cho mình hết. Với điều kiện là sau khi mình chết, nó sẽ xét mình lại. Thì nó có cái hồ sơ SSI đó, mình có thể ôm nhà được nè, mình có thể ôm được chiếc xe nè. Nhưng mà nếu sau này mà mình chết, mình có SSI đó, thì cái anh SSI, anh có quyền nhảy vào. Cái câu trả lời của David là cái cô Hải, cho cô Hải đó là yes, cô có quyền ôm nhà, cô có quyền ôm tiền nếu cô xin cái tiền SSI. Nhưng mà lúc mà cô bị bệnh, cô xài exercise này nọ đó, thì cái có thể là nó gắn cái liên vô cái nhà của cô. Nếu mà cô muốn biết thêm cái tin tức này đó, thì ở trong cộng đồng mình có nhiều người lên đài nói gì SSA and SSI đó. Cô hỏi cái đó cho con. Dạ.
Yeah.
Ok, thank you.
Dạ. Yeah. Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn bà. Xin mời người kế tiếp. Dạ, xin tắt radio và cho biết tên ạ.
Ồ, dạ, tôi tin Nhân á. Dạ, bà, luật sư.
Dạ, Nhân.
Dạ, chào chị. Cho hỏi thăm bà luật sư, tôi có cái tiệm giặt á, rồi cái người mà họ tới, họ giặt á, họ sấy, họ nói họ bỏ vô 3 cái khoa đờ. Nhưng mà họ nói cái máy sấy không có nóng, nhưng mà tôi thấy đồ của họ, cái thứ nhất là nhiều quá, cái thứ hai nữa đó là cái máy sấy nó vẫn ấm, rồi nó đòi lại 3 cái khoa đờ, tôi không trả cho nó, thì bây giờ nó gửi cái lá thư lại, nó quanh in, nó kêu nó gửi cái lá thư bảo đảm lại, nó nói nếu mà mình mà không giải quyết thì nó sẽ su mình, mà tôi nghĩ cái đó nó có quyền su không á, được chứ?
Dĩ nhiên nó có quyền su anh, nhưng mà cái kẹt của anh á, nó sẽ bỏ ra ít nhất gì nó phải bỏ ra 170 mấy đồng để nó thưa anh, trong khi đó nó lấy lại có 3 cái quarters à. Ok.
Yeah.
Cái này á thì ở trong cái luật á anh Nhân.
Yeah.
Tòa nhỏ có thể xử được 1 đồng đến 10 ngàn. Để chưa? Yeah. Thì cái chuyện này đó là 75 cent. Ok.
Yeah.
Cái này em phải đọc lại là tại vì em nhớ trong đầu của em á, nó được xử từ 1 đồng đến 10.000 đồng, cái tòa thấp nhất á. Ok?
Yeah.
So em phải lật lại là nó có 75 cent không, là tại sao? Tại vì ở trong cái luật á, nó phải có một chút tí gì để tòa có cái nó gọi là jurisdiction, để là có quyền xử mình. Thì nếu mà ảnh thưa mà bởi vì có 3 75 cent đó thì chắc em nghĩ là không được rồi.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà nhiều tiền hơn cho 1 đồng đi thì dĩ nhiên ai cũng muốn thưa ai thì cũng được hết á. Nhưng mà nếu mà nói về cái chuyện nó gọi là không nóng hay là nhiều quá đó, thì cái đó bội thẩm đoàn hay là ông judge ông sẽ lắng nghe hai bên. Rồi nhiều lúc mà họ đòi 75 cent nhưng mà nhiều lúc ông tòa ông chỉ cho 25 cent thôi. Ví dụ vậy,
yeah.
Vâng, yes, cái câu trả lời của anh là có thể thưa được, nhưng mà cái kẹt của ảnh có 2 cái lá bài ảnh kẹt á, là ảnh phải bỏ ra 100 mấy chục đồng để thưa anh. Lá bài thứ hai nữa là trong cái luật nó phải là 1 đồng đến 10 ngàn, nhưng mà ổng bị có 75 cent à, thì cái chuyện nó có thể là ổng thưa không được. Dĩ nhiên ổng sẽ đưa giấy tờ cho anh nha, dĩ nhiên ổng sẽ đi đưa giấy tờ cho anh. Nhưng mà ở ngoài tòa, lúc mà anh ra tòa đó, nó hỏi anh á, nó sẽ hỏi bên kia đó là mày bị thiệt hại bao nhiêu? Tôi bị thiệt hại 75 cent. Thì ông tòa ông nói cái tôi không có quyền xử cái hồ sơ này, anh đi về đi. Cái đó là câu trả lời của em cho anh Nhân.
Ví dụ bây giờ cái nó gửi mình cái lá thư bảo đảm mà mình ký vô rồi mà nó để số form mình không cần gọi nó cũng đâu có sao hả luật sư?
Câu hỏi rất hay. Nếu anh Nhân có bảo hiểm, ok, cho tất cả quý vị nào có tiệm và có bảo hiểm, nếu ai hăm dọa anh, nếu ai muốn thưa anh, những chủ tiệm, người chủ tiệm nên đưa cái miếng giấy đó cho bảo hiểm mình, rồi bảo hiểm họ tự giải quyết, vậy thôi. Nhưng mà dĩ nhiên đó là kỳ sau thì David khuyên anh Nhân á, thôi bây giờ ba cắt ba khua rồi, thôi bây giờ mày bỏ qua cái máy khác đi, tao đưa ba khu rồi cho mày nè.
Dạ.
Yeah. Không? Nhưng mà anh không có thể nào mà đưa nó ba khu rồi nó đi về. Anh phải biết khô một chút là ok. Nè, yeah. Cái máy mới nè.
Bỏ vô tao... máy khác, nó mà nó không chịu.
Nó không chịu, mình do the best mình can thôi anh Nhân ơi. Thấy không? Nhưng mà nếu mà anh đã làm như vậy thì em nghĩ cái lá bài của anh rất là mạnh. Anh sẽ trình những cái lá bài, những cái việc đó cho chánh án, để chánh án nói là tiếng Mỹ á, nó gọi là try to work it out. Phải không? Dĩ nhiên là anh try mà. Đúng không? Yeah. Dĩ nhiên anh try là tại vì anh try to work it out. So nếu mà như vậy thì anh không có lo. Nhưng mà anh Nhân đừng có lo cái chuyện này. Nếu
cho còn một cái nữa là hỏi luật sư nghe. Tại vì nó nói nếu mà em nó làm tao bây giờ làm sao biết mày bỏ qua cái hay là mấy cái làm sao biết được. Nó mới kêu là mở camera, ai mới nói nó là máy camera không thể nào mà nó thấy mày bỏ vô bao nhiêu cái hết trơn á. Cái nó nói tại sao mày không đặt camera ngay ngay cái chỗ mà mỗi cái camera, nó nói là camera không có ai mà đặt mỗi một cái máy một cái camera hết á.
Không, cái đó thì nói chuyện qua nói chuyện lợi thôi anh Nhân ơi. Nếu mà ra ngoài tò thì cái chuyện đó không quan trọng.
Cảm ơn
rất
nhiều.
David xin mời quý vị kế tiếp.
Dạ em tên Mai, em chào luật sư.
Dạ.
Cho em hỏi cái vụ con Bitbull nó cắn người ta chết, thì cái chủ của nó có bị có cái chủ con Bitbull có đền cái người bị hại tiền với lại theo luật giống như là người giết người không?
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.